Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-xêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời. Nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Tiếp nối dụ ngôn người quản gia bất lương mà chúng ta đã nghe hôm qua, bài tin mừng hôm nay thuật lại giáo huấn của Đức Giêsu về việc sử dụng tiền của như một bài học rút ra từ dụ ngôn. Trong tin mừng, nhiều lần Đức Giêsu lên tiếng cảnh báo tiền của có thể cản trở đời sống đức tin. Chẳng hạn như, phúc cho anh em là những người nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Hay, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Vì thế, những chỉ dẫn của Đức Giêsu hôm nay sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng đắn hơn với tiền của. Đối với Đức Giêsu, tiền của là việc rất nhỏ. Qua đó, người mời gọi chúng ta trung tín trong việc sử dụng tiền của. Nghĩa là quản lý của cải trần gian của chúng ta một cách đúng đắn, để hướng đến việc lớn, là cuộc sống ở nơi vĩnh cửu. Đối với Đức Giêsu, tiền của không phải là của cải chân thật, cho nên chúng ta được cảnh báo, đừng gắn bó với chúng, hay đánh mất chính mình vì chúng. Vấn đề không phải là chúng ta làm ra bao nhiêu tiền, có bao nhiêu căn nhà. Sử dụng đồ hiệu gì, nhưng chúng ta là ai, chúng ta sống như thế nào? Đối với Đức Giêsu, tiền của không phải là của cải dành riêng cho chúng ta. Do đó, tiền của là phương tiện để chúng ta diễn tả sự hiệp thông, tình liên đới. Cuối cùng, Đức Giêsu khẳng định, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nói như Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta không thể là Kitô hữu bán thời gian. Tóm lại, lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta để ý xem ai thực sự là ông chủ của đời mình. Chúng ta có chân thành phục vụ Thiên Chúa, hay chúng ta cũng đang phục vụ những ông chủ khác nữa? Ai hoặc cái gì thúc đẩy chúng ta? Có phải những nguyên tắc đạo lý của Thiên Chúa hướng dẫn đời sống thường ngày của chúng ta? Hay là đời sống chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi công việc, bởi những trò đỏ đen may rủi, bởi các phương tiện truyền thông, bởi các nhu cầu vật chất? Ước gì mỗi chúng ta luôn ý thức được rằng mọi thứ vật chất của cải nơi trần gian chỉ mang giá trị tương đối chứ không bao giờ là của cải chân thật. Từ đó, xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng tiền của, thời giờ, sự sống, khả năng, cuộc đời nhỏ bé và giới hạn của chúng ta như là phương tiện để xây dựng tình thương, lòng mến và tình bạn. Hầu đạt được của cải chân thật không bao giờ hư mất trong nước trời mai sau. Amen.
Chúa vẫn nằm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vì như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dân Chúa quyết tâm từ đây bên yêu nồng say, dân thân dừng say trong cả cuộc đời này. Chúa vẫn đâm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắp tỏ cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dân Chúa quyết tâm từ đây mến yêu đồng say, dân thân dân say trong cả cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Hành hương thánh địa giữa làn sóng bạo động. Theo tin từ Tòa Thượng phụ Latin tại Jerusalem, trong những tuần qua, khách hành hương khắp nơi vẫn tuôn về thánh địa, bất chấp làn sóng bạo động ở khu vực này. Hãng tin Fides cho biết, nhiều nhóm khách hành hương đã đến thăm Tòa Thượng phụ. Họ được Đức Giám mục phụ tá William Somali đón tiếp và cảm ơn về lòng can đảm của họ. Trong lời kêu gọi các nhóm hành hương cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa, Đức cha Somali nói: "Hành hương trong thời gian đầy khó khăn này mới thực là một chuyến hành hương. Điều đó làm nên sự khác biệt với một chuyến du lịch." Tin tức trong những tuần qua khiến người ta lo ngại số khách hành hương đến Jerusalem sẽ sụt giảm, nhưng chỉ có rất ít khách hủy chuyến. Số khách hành hương này đến từ Pháp, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác. Một số đến từ Hoa Kỳ và châu Á, mặc dù tin tức không làm người ta an tâm. Đối với đa phần khách hành hương, họ đã dự định chuyến đi từ lâu nên không muốn hủy bỏ. Tuy nhiên, dù rằng tình hình căng thẳng không làm nản lòng khách hành hương vào lúc này, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng trong tương lai. Bằng chứng là hiện nay có rất ít khách hành hương và du lịch cho mùa Giáng sinh, cũng như đầu mùa du lịch năm tới. Sự suy giảm được xem là bình thường vào lúc này, trong thời điểm cuối mùa du lịch, nhưng đó lại là nỗi bận lòng cho năm mới. Đức Giám mục Somali ước mong mọi người hãy an tâm. Ngài nói, đừng sợ, bạo động sẽ chẳng nhắm vào các bạn đâu. Tin Buenos Aires, Argentina. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó cho giáo phận Bahia Blanca, Argentina. Hôm đầu tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định cha Carlos Aspiros Costa, dòng Đa Minh, làm Tổng Giám mục Phó của giáo phận Bahia Blanca, Argentina. Cha Carlos là tu sĩ Đa Minh thuộc tỉnh dòng Argentina và nguyên là tổng quyền dòng anh em giảng thuyết. Cha sinh ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại Buenos Aires. Sau khi học phổ thông tại trường do dòng huynh đệ Đức Mẹ phụ trách, cha học luật tại Đại học Công giáo Buenos Aires trước khi gia nhập dòng anh em giảng thuyết. Ngài vào dòng Đa Minh năm 1980 và khấn lần đầu năm 1981. Sau khi khấn đơn, tu sĩ Carlos hoàn tất việc nghiên cứu luật khoa của mình, sau đó học triết và thần học tại học viện của tỉnh dòng, tại tu viện Santo Domingo ở Buenos Aires. Sau khi khấn trọng năm 1984, cha giảng dạy môn giáo lý tại trường công giáo do các chị em Đa Minh phụ trách tại Santo Rosario và tại Đại học Công giáo Argentina. Ngài được thụ phong linh mục năm 1987. Sau đó tiếp tục công việc mục vụ cũng như giảng dạy của mình. Năm 1992, cha lấy bằng tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng San Thomas Aquinas, còn gọi là Angelicum bên Roma. Về lại tỉnh dòng từ năm 1992 đến năm 1995, cha Carlos là tu viện trưởng của tu viện San Martin de Porres ở Mar del Plata, đồng thời giảng dạy tại Đại học Fasta de Mar del Plata, tại Đại học Công giáo Argentina, Buenos Aires, và tại Trung tâm Học vấn của Giáo phận Mar del Plata. Năm 1995, cha được bầu làm thư ký tỉnh dòng và tu viện trưởng của tu viện San Pedro Telmo ở Buenos Aires. Năm 1997, cha được bầu làm tổng điện lý dòng Đa Minh. Do công việc này, cha Carlos được bổ nhiệm vào tu viện Santa Sabina ở Roma, đồng thời làm giáo sư tại Angelicum. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2001, cha Carlos được bầu làm tổng quyền dòng Đa Minh tại Tổng hội Providence với nhiệm kỳ là 9 năm. Kết thúc nhiệm kỳ tổng quyền, cha trở về tỉnh dòng của mình, và cha được bầu làm phó tu viện trưởng của tu viện Santissimo Rosario ở San Miguel de Tucumán, rồi sau đó là tu viện trưởng của tu viện Santa Catalina tại Siena ở Córdoba. Từ tháng 2 năm 2014, cha Carlos làm bề trên của cộng đoàn San Martin de Porres ở Mar del Plata. Được biết, tổng giáo phận Bahía Blanca hầu như chiếm trọn mạng nam của tỉnh Buenos Aires của Argentina với diện tích là 82.625 cây số vuông. Dân số là 757.000. Giáo dân Công giáo là 647.000 tín hữu. Số linh mục tại đây là 83 và số tu sĩ là 202 vị với 18 phó tế vĩnh viễn. Lễ tấn phong giám mục sẽ được tổ chức tại Bahía Blanca vào ngày 22 tháng 12 năm 2015. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ thành lập cơ quan phụ trách các vấn đề giáo dân, gia đình và đời sống. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, hôm 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo với Thượng Hội đồng Giám mục rằng Ngài quyết định thành lập một cơ quan mới để phụ trách các vấn đề của giáo dân, gia đình và đời sống, và điều này nằm trong kế hoạch cải tổ giáo triều Roma. Đức Thánh Cha nói, tôi đã quyết định thành lập một cơ quan mới có thẩm quyền trong các lĩnh vực về giáo dân, gia đình và đời sống. Cơ quan này sẽ thay thế Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Để thực hiện điều này, tôi đã lập một ủy ban đặc biệt, có nhiệm vụ soạn ra một văn bản phát thảo thẩm quyền của cơ quan mới về phương diện giáo luật. Văn bản sẽ được đưa ra thảo luận trong Hội đồng Hồng Y Tư Vấn tại khóa họp sắp tới đây vào tháng 12. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngoài các Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và gia đình, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về đời sống cũng sẽ hợp nhất với cơ quan mới. Quyết định của Đức Thánh Cha rất quan trọng, vì nó hợp nhất ba cơ quan riêng biệt một cách hợp lý, và cũng nhằm tạo sự quan tâm nhiều hơn các vấn đề liên quan đến giáo dân trong giáo hội. Nhiều người đã dự đoán Đức Thánh Cha Francisco sẽ đưa ra quyết định trên đây, từ khi Ngài thành lập Hội đồng Hồng Y Tư Vấn để giúp Ngài cải tổ giáo triều Roma, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013. Hội đồng Hồng Y Tư Vấn được thành lập vào tháng 4 năm 2013. Ban đầu, gồm 8 Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới, sau đó mở rộng thành 9 vị. Hội đồng nhóm họp lần đầu vào tháng 10 năm đó, và tại một cuộc họp báo ngày mùng 3 tháng 10 năm 2013, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hội đồng cũng có kế hoạch quan tâm đặc biệt hơn các vấn đề liên quan đến giáo dân, để chiều kích này của đời sống giáo hội được nhìn nhận cách đúng đắn và hiệu quả, và được giáo hội quản trị. Cha nói thêm, nay đang có một hội đồng tòa thánh về giáo dân, nhưng còn phải nghĩ cách củng cố lĩnh vực này. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, người giữ chức vụ đồng điều phối Hội đồng Hồng Y Tư Vấn, đã từng nói rằng cải tổ giáo triều có thể phát huy vai trò của giáo dân trong giáo hội bằng cách thành lập một bộ giáo dân, trong đó bao gồm các hội đồng tòa thánh về gia đình và giáo dân, và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Thế nên người ta ghi nhận rằng mong muốn cải tổ giáo triều Roma là để hợp lý hóa giáo triều bằng cách giảm bớt số hội đồng tòa thánh, và xếp chung các hội đồng này vào trong các bộ, vốn sẽ tăng thêm. Trong thông báo của Đức Thánh Cha Francisco, cơ quan mới được gọi là Dicastero, một thuật ngữ dùng cho cả bộ lẫn hội đồng tòa thánh. Tuy Đức Thánh Cha không gọi cơ quan mới là một bộ, nhưng vẫn có lý do để mong như thế, dựa vào các phát biểu của Đức Hồng Y Rodriguez, cũng như thực tế là nó sẽ bao gồm cả hai hội đồng tòa thánh hiện tại. Năm 2014, đã có một số suy đoán rằng bộ giáo dân sắp được thành lập cũng sẽ bao gồm hội đồng tòa thánh về chăm sóc mục vụ sức khỏe. Nhưng thông báo của Đức Thánh Cha đã không xác nhận dự đoán này. Hội đồng Hồng Y Tư Vấn đã gặp nhau lần gần nhất vào tháng 9 vừa qua, và được biết các ngài đã chính thức đệ trình Đức Thánh Cha đề nghị thành lập bộ giáo dân, gia đình và đời sống. Qua đó, các ngài quyết định rằng Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ sức khỏe sẽ không nằm trong bộ giáo dân, nhưng thuộc về một cơ quan mới khác đặc trách về bác ái, công lý và hòa bình. Cơ quan này hẳn cũng bao gồm các Hội đồng Tòa Thánh, công lý và hòa bình, di dân và co unum. Tuy thông báo mới đây của Đức Thánh Cha không nói gì đến một cơ quan mới đặc trách về bác ái, công lý và hòa bình, nhưng người ta vẫn cho rằng cơ quan này có thể được đề cập trong những tháng tới. Khóa họp tiếp theo của Hội đồng Hồng Y Tư Vấn dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2015. Trong công nghị Hồng Y ngày 12 tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng cải tổ bao giờ cũng là để gia tăng sự hài hòa trong công việc của các cơ quan và văn phòng khác nhau, để đạt được sự hợp tác hiệu quả hơn, trong đó tính minh bạch tuyệt đối sẽ làm nên tính công nghị và tính hiệp đoàn đích thực. Từ nó, cải tổ không phải là một mục đích, nhưng là một phương cách làm chứng tá mạnh mẽ của người Kitô hữu, để công cuộc phúc âm hóa hữu hiệu hơn, để thúc đẩy tinh thần đại kết có hiệu quả và khuyến khích cuộc đối thoại mang tính xây dựng hơn với mọi người. Công cuộc cải tổ giáo triều Roma của Đức Thánh Cha Francisco đã dẫn đến việc thành lập Quốc vụ viện Kinh tế và Quốc vụ viện Truyền thông. Cuối cùng người ta mong đợi rằng, nhờ sự trợ giúp của Hội đồng Hồng Y Tư vấn, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến mới để tổ chức lại giáo triều Roma. Giáo triều hiện nay căn cứ trên tông hiến Pastor Bonus của Thánh Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, ban hành năm 1988. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Tôn.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã trình bày đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn ông Ken Hackett, Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự, tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, và chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn này. Nói về tình hình Trung Đông hiện nay, liệu Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha Francisco có ở trong cùng quan điểm hay không, thì Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết như sau. Tôi có thể nói với quý vị rằng, trước khi các cuộc thương thuyết giữa chính quyền Israel và chính quyền Palestine thất bại vào cuối tháng 4 năm 2014, Ngoại trưởng Kerry đã tới Vatican hai lần. Và Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha Francisco có cùng quan điểm trên bình diện chiến thuật, cũng như trên bình diện ước mong và hy vọng đối với Israel và Palestine. Liên quan tới nhà nước Hồi và Đông Phương ISIL, cũng còn gọi là ISIS, chúng tôi đã có nhiều người tới đây giải thích rằng, người ta đang thử làm gì để chống lại vài hùng biện tưởng tượng cho rằng có một âm mưu ở đó. Và điều này đến từ vùng Trung Đông, nơi Hoa Kỳ đã dấn thân vào âm mưu nào đó. Sự kiện đó là nhà nước Hồi ISIS Daesh đang trở thành điều đáng ghét. Nó đang đuổi các Kitô hữu ra khỏi vùng Trung Đông với một bước mau lẹ hơn mọi điều khác, đặc biệt là ra khỏi Liban. Và đây là điều gây âu lo lớn đối với Tòa Thánh Vatican và với chúng tôi. Sự sụp đổ chung quanh mới bắt đầu. Như thế, tôi nghĩ là có sự đồng nhất ở đây. Đức Thánh Cha có thích sự kiện chúng tôi đang dùng máy bay bỏ bom không ư? Tôi không biết, nhưng Ngài đã không nói gì cả. Xin quý vị nhớ tới điều Ngài đã nói khi từ Đại Hàn trở về. Ngài đã rất thận trọng trong điều Ngài nói, nhưng các nhận xét của Ngài đã bị thổi lên trong một cách thức khác. Đức Thánh Cha cũng nói về vai trò của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an. Ngài nói rằng, một quốc gia không thể quyết định làm thế nào để ngăn cản một kẻ gây hấn bất công. Vấn đề phải được đưa ra cho Liên Hiệp Quốc quyết định, liên quan tới các cách thức làm tốt nhất. Nhưng chúng tôi biết rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận đó tại Liên Hiệp Quốc. Nó đã không xảy ra với Nga hay có lẽ với Trung Quốc. Vì thế, chúng tôi đã đem người tới đây để giải thích cách thức giải quyết của chúng tôi. Đó là thành lập một liên minh hiện bao gồm vài chục nước thành viên. Tôi không nhớ con số chính xác. Như thế, chúng tôi đã không tiến bước một mình, nhưng chúng tôi đã không đến Hội đồng Bảo an, cũng không được sự hậu thuẫn của họ, bởi vì chúng tôi đã biết là mình sẽ không có được sự hậu thuẫn đó. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng Tòa Thánh Vatican bày tỏ hài lòng với thỏa hiệp Hoa Kỳ và vài nước khác ký với chính quyền Iran, thì Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nói rằng, ban đầu, Tòa Thánh đã có phản ứng tích cực. Trong bài phỏng vấn dành cho báo điện tử Vatican Insider ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã bày tỏ phản ứng rất là tích cực. Trong các ngày trước đó, thì các vị đã không chắc chắn điều này sẽ tiến triển như thế nào. Các quốc gia khác trong vùng cũng nói rằng, phản ứng ban đầu của chúng tôi nói chung đã tích cực, và bây giờ có ý nghĩa nữa. Nói chung họ ủng hộ thỏa hiệp. Chia sẻ về suy nghĩ, khi Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên nói chuyện trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh cho hay. Tôi thấy thật kinh ngạc. Ông Boehner, chủ tịch Quốc hội Mỹ là người Công giáo. Ông nói, tôi đang mời Đức Giáo hoàng, và Đức Francisco là vị giáo hoàng của các ngạc nhiên, đã nói tôi sẽ làm điều đó. Khi nói về những chia rẽ sâu rộng trên bình diện chính trị của Hoa Kỳ, ông Ken Hackett đáp rằng, quý vị có lý, khi chúng tôi nhìn vào vài ứng cử viên, sự hiếu chiến mà chúng tôi thấy nơi vài thành phần của Mỹ, nhưng đồng thời người Mỹ cũng động lòng trắc ẩn, họ đi ra, họ lo lắng cho người khác, họ làm việc rất vất vả để lo liệu cho mình, điều này thường trong cách thức tư bản. Họ làm việc vất vả. Vì thế, tôi nghĩ Đức Thánh Cha kêu gọi Quốc hội như là các đại diện của nhân dân Hoa Kỳ đặt tiềm năng của họ, và nói với họ rằng, quý vị cao cả, và quý vị có thể trở thành cao cả hơn, quý vị có thể cảm thương, mức độ tinh thần thiện nguyện trong các cộng đoàn của quý vị lớn hơn bất cứ đâu trên thế giới này. Quý vị làm nhiều hơn. Quý vị trợ giúp dân chúng vòng quanh thế giới. Quý vị có thể động lòng trắc ẩn với những người thăm quý vị. Và quý vị là một quốc gia của những người di cư. Quý vị biết có ít dân biểu Ireland và Italia quên rằng, ông bà họ đã sang Hoa Kỳ bằng thuyền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh, về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Ước mong đơn sơ cho bạn niềm vui.
Hãy thân cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tập thư giãn là liều thuốc bổ có thể giúp bạn sống lâu hơn, trẻ lâu hơn. Bạn hãy tập hít thở, vì còn thở chính là dấu hiệu bạn đang sống. Oxy và cách thở nhịp nhàng là hai yếu tố giúp bạn sống vui và trẻ lâu. Một số người chỉ biết hít vào thở ra như cái máy và không tận hưởng hơi thở của mình. Bạn hãy thí nghiệm xem khi bạn cảm thấy chán nản, buồn khổ, cáu giận, hơi thở bạn dồn dập và ngắn ngủi. Đó là dấu hiệu bạn chưa hít thở đủ vì bạn chỉ chú ý tới những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Vì thế, lồng ngực bạn thiếu không khí, không đủ để đưa vào thân thể. Nếu bạn không thay đổi ngay và hít vào không khí tích cực, thì bạn sẽ ngã quỵ. Vì thế, bạn cần thay đổi không khí khi bạn hít vào niềm vui và thở ra sự sầu buồn. Khi bạn thở lâu, lồng ngực bạn căng phồng thoải mái, bạn hãy chắc chắn rằng thân thể và đầu óc bạn đang được hưởng những giây phút êm đềm và tâm trí bạn trở nên linh hoạt. Bạn đang cảm nhận một niềm vui lâng lâng làm bạn muốn sống và yêu đời. Mục đích chính của bạn là hít thở nhiều oxy. Bạn nên biết rằng, mỗi người chỉ thở khoảng 1/3 buồng phổi của mình. Sau đây là những phương pháp giúp bạn gặt hái được nhiều niềm vui nhỏ bé qua những hoạt động đơn sơ hàng ngày. Bạn ngồi thẳng và cho mình được thoải mái, hoặc bạn nằm duỗi thẳng trên giường, làm cách nào cho lưng bạn có chỗ dựa dễ chịu. Đặt hai tay bạn trên bụng và những ngón tay chạm vào người cách nhẹ nhàng. Bạn hãy thở nhịp nhàng bằng mũi khi hít vào. Bạn đếm từ 1 tới 5, giữ lại, cũng đếm từ 1 tới 5, rồi thở ra cũng đếm từ 1 tới 5. Bạn hãy làm đi làm lại những động tác trên mỗi khi thấy người mình mệt mỏi, chán nản hay buồn khổ về bất cứ điều gì. Đây là cách tốt nhất để giúp bạn có được một giấc ngủ an bình. Khi bạn cảm thấy tinh thần xuống dốc, bạn nên tập thư giãn như trên, rồi bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đứng gần Chúa và Ngài đang âu yếm nhìn bạn. Thế rồi bạn nói với Ngài như sau. Chúa ơi, con cần phải lo cho chính mình. Chúa ơi, hãy chữa lành thân xác con. Chúa ơi, Ngài là sức mạnh và là niềm vui của con. Con là quà quý giá cho con và cho mọi người. Con có thể chọn cuộc sống đẹp đầy ý nghĩa cho con. Chúa ơi, con thật hạnh phúc vì con có Chúa. Chúa ơi, tất cả là hồng ân của Chúa. Bạn có thể viết những câu tích cực về bạn như trên và tưởng tượng rằng Thiên Chúa đang lắng nghe và rất hài lòng về bạn. Một khi bạn hồ nghi điều gì, bạn hãy ngừng lại ngay và bắt đầu tập thở, cho tới khi bạn có được sự an bình. Bạn cứ làm đi làm lại như trên và biết rằng Thiên Chúa ban nghị lực cho bạn như một dòng suối chảy vào tâm hồn bạn. Bạn có đủ sức mạnh về tinh thần cũng như thể xác nếu bạn tin vào Chúa và tin vào mình. Thiên Chúa luôn muốn bạn vui và hạnh phúc. Chúa không muốn bạn khổ sở và buồn đau. Bạn hãy tưởng tượng khi bạn yêu một người nào đó, bạn có muốn cho họ khổ không? Nếu một loài thụ tạo bất lực như chúng ta còn không muốn người mình yêu phải khổ, thì với Chúa sẽ như thế nào? Ngài có toàn quyền và đầy tràn tình yêu, Ngài nỡ nào không cho chúng ta hạnh phúc khi chúng ta tin Ngài? Nhưng bạn có xin Ngài không? Bạn có muốn có Ngài không? Đó mới là điều quan trọng. Thực ra, chúng ta không tin Thiên Chúa đủ và vì chúng ta hồ nghi về tình thương của Ngài đối với chúng ta. Thậm chí, một số người đã vẽ nặng cho mình một hình tượng sai lầm về Thiên Chúa. Hình tượng đó có thể là ngẫu thần mà họ đã tạo nên rồi dùng mọi cách để khuynh đảo những người tin đơn sơ vào Thiên Chúa. Một số người bắt buộc mình, gò bó mình vào một khuôn khổ cứng nhắc khi cầu nguyện. Họ tin rằng chỉ làm như vậy họ mới có thể gặp được Thiên Chúa. Họ quên rằng nếu muốn gặp Thiên Chúa, họ phải sống thanh thản và dùng những gì đơn sơ Ngài ban, những quà Ngài gửi đến hàng ngày, giấu ẩn trong những hơi thở, trong những ao ước của lòng mình. Những ao ước đó có thể gọi là tầm thường trong đời sống. Judge Simpson đã nói rằng, cuộc sống được làm bằng những sự nhỏ bé còn con. Nó chỉ trở nên vĩ đại khi chúng ta biết làm cho những điều còn con đó thành vĩ đại. Câu chuyện Chúa rất xấu hổ kể lại rằng, tôi cùng một anh bạn đi xem hội chợ. Hội chợ thế giới của các tôn giáo. Vâng, không phải một hội chợ thương mại, mà đây là một hội chợ tôn giáo. Nhưng sự cạnh tranh không kém kịch liệt, và sự tuyên truyền không kém ầm ĩ. Tại gian hàng Do Thái giáo, chúng tôi được trao một tập bướm quảng cáo. Nội dung tập bướm cho biết rằng Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót và dân Do Thái là dân được Thiên Chúa ưu tuyển. Tập bướm nhấn mạnh rằng không có một dân tộc nào khác được tuyển chọn một cách ưu tiên như dân Do Thái. đến gian hàng Hồi giáo, chúng tôi khám phá rằng Thiên Chúa là đấng vô cùng nhân hậu và Ngài Mohammed là tiên tri duy nhất của Thiên Chúa. Và người ta đạt được ơn cứu độ nhờ lắng nghe vị tiên tri duy nhất này. Qua gian hàng Kitô giáo, chúng tôi được biết Thiên Chúa là tình yêu và không thể có ơn cứu độ bên ngoài giáo hội. Bạn hãy theo giáo hội, nếu không bạn sẽ lãnh nhận án phạt đời đời. Trên đường rời khỏi hội chợ, tôi hỏi một anh bạn của mình rằng, cậu nghĩ gì về Thiên Chúa? Anh trả lời, Ngài thật kỳ cục, thật điên khùng và độc ác. Về đến nhà, tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, làm sao Ngài chịu đựng được những điều như thế? Ngài không thấy rằng người ta đã xuyên tạc về Ngài hàng bao thế kỷ hay sao? Chúa trả lời, đâu phải ta tổ chức cái hội chợ ấy, ta thậm chí xấu hổ, không dám đi thăm cái hội chợ đó nữa là. Như vậy, bạn hãy tìm về sự thật, vì sự thật đem lại niềm vui sung mãn cho bạn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
kinh Mân Côi trong các nhà thương, các lâu đài hoàng gia và trong gia đình. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy lần trước, các thánh dạy cho chúng ta biết có thể lần hạt Mân Côi ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, ngay cả khi làm các việc khác nhau. Các ngài cũng dạy cho chúng ta thấy có thể đọc kinh Mân Côi cả trong các nhà thương nữa. Thánh Giuseppe Moscati, bác sĩ làm việc tại nhà thương lớn ở Napoli, Nam Italia, đã luôn luôn đem theo chàng hạt Mân Côi trong túi. Khi phải giải phẫu cho bệnh nhân, trước các trường hợp khó khăn, bác sĩ bỏ tay vào túi nắm lấy chàng hạt Mân Côi và xin Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trợ giúp. Chính nhờ có mẹ trợ giúp, các chẩn bệnh của bác sĩ thường khi rất chính xác một cách lạ lùng, đôi khi là phép lạ nữa. Thánh Camillo de Lellis, người sáng lập dòng thừa tác của các bệnh nhân, khiến cho kinh kính mừng Maria vang lên trong các khu vực của biết bao nhiêu nhà thương và nơi săn sóc các người đau yếu. Mỗi ngày thánh nhân đều lần hạt Mân Côi với các bệnh nhân trong nhà thương, và với lời nói và gương sáng, ngài nhắn nhủ các con cái của ngài rằng, cả trong các nhiệm vụ và công việc tay chân nhỏ bé tầm thường, vật chất nhất của dòng, trong bếp, chỗ giữ đồ dùng, trong nhà giặt, cũng phải cầu nguyện bằng cách lần hạt Mân Côi. Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh nữ Giovanna Antida Thure, Thánh Vincent Palotti và Thánh nữ Maria Bertilla đã thực thi công việc an ủi tinh thần và nâng đỡ luân lý cho biết bao nhiêu bệnh nhân qua việc lần hạt Mân Côi, biến đổi mỗi giường bệnh trở thành một bàn thờ, dâng lời cầu nguyện và hy tế sống động. Từ các nhà thương giờ đây chúng ta lên núi cao, và nghĩ tới chân phước sinh viên trẻ Pier Giorgio Frassati và chân phước giáo sư đại học Contardo Ferrini. Cả hai đều là những người say mê leo núi, nhưng cả hai lại càng là những người say mê lần hạt Mân Côi hơn nữa. Hai người không quên lần hạt Mân Côi bao giờ, cả trong những ngày có các cuộc leo núi táo bạo, trong các chỗ trú ngụ ở độ cao trên núi Alp, hay trong các quán trọ, hoặc trên các mỏm núi cao chót vót. Nhưng cũng có các lâu đài của các gia đình thượng lưu quyền quý, trong các phòng tiếp tân lớn và sang trọng của các vua chúa, trong đó người ta nghe vang lên lời kinh Mân Côi sốt mến. Chẳng hạn như trong lâu đài nơi đấng đáng kính Maria Cristina nhà Savoia nêu gương sáng cho nhiều người. Ngay từ ngày còn bé, mỗi buổi sau trưa, Maria Cristina đã cầm chuông đi một vòng qua các phòng và lắc chuông để gọi gia nhân lần hạt Mân Côi. Nhưng thời sự ý nghĩa và can đảm hơn là gương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong một lần tới đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Gioan Phaolô II vẫn cầm chàng hạt trong tay đọc kinh, và trong vườn của nội thành Vatican, thật rất dễ dàng gặp Đức Gioan Phaolô II sốt sắng lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Khẩu hiệu giám mục của ngài đã là Totus Tuus, tất cả là của Mẹ. Trong các chuyến công du mục vụ, Đức Gioan Phaolô II đã không bao giờ quên ghé trung tâm Thánh Mẫu của những nước viếng thăm, và ngài cũng đã hành hương kính viếng nhiều đền Thánh Đức Mẹ đó đây trên thế giới như Fatima, Lộ Đức, Aparecida, Maria Sel. Gương của các vị khích lệ chúng ta tận dụng kho tàng vô giá này là kinh Mân Côi, suối nguồn của mọi ơn thánh. Nhưng nhất là kinh Mân Côi được đọc trong các gia đình. Kinh Mân Côi trong gia đình là một trong các chương đẹp nhất trong lịch sử các gia đình đã cống hiến nhiều vị thánh cho giáo hội. Thật thế, có nhiều vị thánh đã xuất thân từ các gia đình sốt mến sùng mộ lần hạt Mân Côi. Chúng ta hãy nghĩ tới các thánh như Gabriele của Đức Mẹ Sầu Bi, Giuseppe Cafasso, Gemma Galgani, Leonardo Murialdo, Maria Goretti, Maria Bertilla, Contardo Ferrini, Massimiliano Colbe, Pio Thành Pietrelcina và biết bao nhiêu vị thánh khác. Một trong các cảnh nêu gương sáng nhất là cảnh gia đình tụ tập nhau để lần hạt Mân Côi. Nó cho chúng ta nhận thức chính xác về giáo hội nhỏ tại gia, có con tim nơi Đức Maria và có bàn thờ nơi Chúa Giêsu chịu đóng đay. Chẳng hạn thật là cảm động khi thấy chân phước Anna Maria Taiji, mẹ của 7 người con, hằng ngày mau mắn lo lắng cho việc lần hạt Mân Côi chung trong gia đình, theo chứng từ các con kể lại. Ban chiều khi gia đình Boscardin tụ họp nhau để lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, thì bé gái Maria Bertilla không nhường cho ai danh dự sướng kinh và loan báo các mầu nhiệm. Vì tôi tớ Chúa Giuseppe Tovini, cha của 10 người con, ban chiều vẫn đọc kinh mân côi với toàn gia đình, và tất cả đều phải hiện diện, kể cả các đứa con bé nhất, bởi vì ông cho rằng ngay cả khi chúng không hiểu ý nghĩa lời cầu nguyện, nhưng đôi tai trẻ thơ quen dần với nhịp đọc kinh. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thật có lý khi viết rằng cần phải coi kinh mân côi như là một trong những lời cầu nguyện chung tuyệt diệu và hữu hiệu nhất mà gia đình Kitô được mời gọi đọc. Và Ngài cảnh cáo rằng nếu các gia đình muốn sống tràn đầy ơn gọi và tinh thần tu đức riêng của gia đình Kitô, thì phải dồn mọi nỗ lực để loại trừ tất cả những gì ngăn cản các cuộc gặp gỡ trong gia đình và việc cầu nguyện chung. Đức Giáo Hoàng Pio XII nói rằng, khi đó là việc lần hạt mân côi trong gia đình, thì không được có thời giờ cho công việc nào khác, bởi vì không có phương tiện nào giúp khẩn nài phước lành của Thiên Chúa trên gia đình chắc chắn hơn là việc đọc kinh mân côi mỗi ngày. Khi thấy tất cả các ơn ích thánh của chàng hạt mân côi, chân phước Bartolo Longo đã thành lập một hiệp hội đạo đức phổ quát để thăng tiến việc lần hạt mân côi trong các gia đình. Chúng tôi tin rằng sức mạnh hiệp nhất của kinh mân côi được đọc chung trong gia đình thật không thể nào tính nổi, nhưng rất tiếc ngày nay, truyền thống thân yêu này, một trong những truyền thống tốt đẹp và quý báu nhất của các gia đình công giáo chúng ta, đang biến mất đi một cách tai hại, và mỗi ngày có hàng trăm triệu kinh mân côi không còn được đọc trong các gia đình Kitô nữa. Sứ điệp hiền mẫu mà Đức Mẹ Fatima mời gọi chúng ta siêng năng lần hạt mân côi đã lạc đâu mất rồi. Kinh mân côi cũng đã bị loại bỏ khỏi truyền hình, thật đáng buồn biết bao. Như thế, nếu muốn cho gia đình được hòa thuận đoàn kết yêu thương nhau hơn, nếu muốn cho giáo xứ phát triển lành mạnh hơn, nếu muốn cho giáo phận được triển nở tốt lành hơn, nếu muốn cho quốc gia được hòa bình và thịnh vượng hơn, chúng ta phải siêng năng lần hạt mân côi trong gia đình, trong nhà thờ, nhất là đọc kinh mân côi trong giờ chầu thánh thể với nhiều sốt mến hơn. Vậy để đọc kinh mân côi thì cần phải có cái gì? Chỉ cần có ý chí và tình yêu thôi. Vâng, chỉ cần có ý chí và tình yêu là đủ, và nó bù đắp cho mọi năng khiếu khác. Nơi đâu có thiện chí và tình yêu, nơi đó kinh mân côi được đọc cách tốt lành. Mặc dù có thiếu sót văn hóa hay giáo lý, lòng sốt mến hay tiến bộ tinh thần. Một ngày kia, có một người mù chữ đáng thương hỏi chân phước Giordano thành Sassonia rằng, thưa cha, xin cha nói cho con biết kinh lạy cha có cùng giá trị trên môi của một linh mục và trên môi của chúng con hay không? Xét vì vị linh mục hiểu giá trị các lời ngài đọc, còn chúng con thì hiểu ít lắm. Chân phước trả lời, tại sao lại vậy? Thế có lẽ một vật sáng lóng lánh lại không có cùng giá trị, dù tay cầm nó là của bất cứ ai hay sao? Câu trả lời khôn ngoan này của chân phước Giordano cũng có giá trị đối với kinh mân côi. Bạn có ý thức hay ít ý thức, vẻ đẹp và giá trị của kinh mân côi nhằm chúc tụng Đức Maria rất thánh và sinh lợi cho linh hồn đọc nó với lòng đạo đức vẫn nguyên vẹn. Bác nông dân mù chữ hay nhà thần học thông thái, bà mẹ gia đình hay vị linh mục, không thêm gì vào đó, nếu không phải là sự dấn thân của tình yêu thương đối với Đức Mẹ. Miễn là có thiện chí và tình yêu thương, kinh mân côi luôn luôn là lời cầu nguyện thân thiết nhất đối với mẹ Maria, như chân phước Bartolo Longo đã minh xác. Nó không đòi hỏi phải có sự siêu thoát hữu hình, cũng không đòi hỏi sự hưởng nếm khi đọc nó. Chỉ cần chuẩn bị đọc nó một cách tốt lành, như một cử chỉ tình yêu không làm mất đi nhưng gia tăng giá trị nếu được thực hành với cố gắng và hy sinh. Vị tôi tớ Chúa Anselmo Treves thường nói với các người hiện diện trước khi bắt đầu lần hạt mân côi rằng, giờ đây chúng ta nói chuyện với mẹ nhân lành của chúng ta phải chuẩn bị linh hồn của chúng ta như thế để đọc kinh mân côi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cậu Vinh Sơn, Phạm Hiếu Liêm, sinh năm 1732, tại thôn Đông, làng Trà Lũ, Phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Cậu vào tu dòng Đa Minh, và sau vài năm, cậu được gửi đi du học tại Phi Luật Tân và theo học tại trường Doan Leterano tại tỉnh Manila. Sau năm học hành thành công xuất sắc, thầy Liêm được nhập dòng Đa Minh và lãnh tu phục vào ngày 9 tháng 9 năm 1753. Năm sau, thầy tuyên khấn trọng thể tại dòng. Tiếp đó, thầy học thêm 4 năm thần học và lãnh tác vụ linh mục vào năm 1758. Sau khi thụ phong linh mục, cha Liêm trở về nước phục vụ quê hương. Ngày 20 tháng 1 năm 1759, cha về đến Việt Nam và được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Nhưng nguyện vọng của cha là loan báo tin mừng bình an cho anh em, nên chẳng bao lâu cha rời chủng viện và dấn thân vào con đường truyền giáo. Hoạt động của cha không chỉ hạn hẹp trong các giáo xứ mà còn mở rộng đến các làng ngoại giáo, bất chấp những khó khăn nguy hiểm của thời cấm cách. Với lòng nhiệt tình, yêu thương giúp đỡ mọi người, nên ai cũng hết lòng thương mến. Dù thành công trong công tác, cha Liêm không bao giờ tự mãn với chính mình. Ngày 1 tháng 10 năm 1773, cha Liêm đi giảng cho họ Lương Đống, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, thì bị bắt. Sau một trận đòn chí tử, họ trói cha và hai cậu giúp lễ là Matthew Vũ và Du Xe Bích, rồi đem giải về Thiên Nam vào ngày 16 tháng 10. Ở đây, cha Liêm gặp một linh mục cùng dòng là cha Các Nê Đa Gia đã bị giam ở đó. Hai anh em sung sướng cùng chia sẻ ngọt bùi trong cảnh tù đầy. Ngày 20 tháng 10, quan trấn giao hai cha cho quan phủ Thần Khê để giải về Thăng Long ra mắt chúa Trịnh Sâm. Ngày 27 tháng 11, hai cha bị đem đi xử. Hai vị anh hùng đức tin đã vui mừng đọc kinh tin kính và hát kinh lạy nữ vương trên đường ra pháp trường Đồng Mơ. Những nhát gươm định mệnh giúp hai vị hoàn tất sứ mệnh chứng tá tuyệt hảo cho Đức Kitô. Thi hài của các ngài được đưa về an táng tại Trung Linh. Đức Thánh Cha Pio X đã phong chân phước cho các ngài vào ngày 20 tháng 5 năm 1906. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng hai ngài lên bậc hiện thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Riêng Thánh Vinh Sơn, Phạm Hiếu Liêm được nhiều trường học đã nhận người làm bổn mạng. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước của chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại là luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.